Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Thủ tướng Úc vận động tranh cử tại Tây Úc với kế hoạch về khoáng sản và đường sắt. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đang đẩy mạnh chiến dịch tranh cử tại Tây Úc, cam kết đưa mạng lưới vận tải hàng hóa trở lại thuộc quản lý công và đầu tư vào ngành khoáng sản chiến lược, nhằm giành được sự ủng hộ quyết định từ tiểu bang từng đóng góp đưa ông lên nắm quyền vào năm 2022. Ông Albanese nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đường sắt và ngành khai mỏ đối với nền kinh tế quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh kho dự trữ 31 loại khoáng sản sẽ là tài sản chiến lược trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, trong khi phe đối lập chỉ trích việc chính phủ chưa bổ sung đủ các khoáng sản vào danh sách ưu tiên. Hãng tin Premier cho hay, các gia đình ở Victoria đang tiết kiệm đến 400 đô la cho mỗi trẻ nhờ chương trình chăm sóc răng miệng học đường của chính quyền Allen. Kể từ năm 2019, chương trình đã được triển khai tại hơn 900 trường công lập trên toàn tiểu bang, mang dịch vụ khám và điều trị nha khoa miễn phí đến cho hơn 127.000 trẻ em. Đội ngũ chuyên viên y tế lưu động sử dụng các xe van màu cam nổi bật để cung cấp dịch vụ khám răng, chụp X-quang, cạo vôi răng, Bofluoride, trám răng và điều trị tủy cho học sinh ngay tại trường. Với mẫu đơn mới đã được đơn giản hóa, có sẵn bằng 31 ngôn ngữ, phụ huynh thuộc mọi hoàn cảnh đều có thể dễ dàng đăng ký cho con em của mình tham gia. Đây là một phần trong loạt chương trình hỗ trợ chi phí sinh hoạt của chính quyền lao động, bao gồm khoản tiền hỗ trợ học đường 400 đô la, kính miễn phí cho học sinh, bữa sáng tại trường, vé xe giảm giá và dạy bơi miễn phí. Các nhà khoa học đã phát hiện một loại nấm chưa từng được biết đến trước đây tại một vùng hoang mạc hẻo lánh ở vùng lãnh thổ Bắc Úc. Loại nấm này có khả năng ký sinh và điều khiển hành vi của kiến, biến chúng thành những con kiến xác sống. Nhà khoa học thuộc Đại học Tây Úc cho biết, loại nấm này xâm nhập vào cơ thể của kiến, điều khiển chúng trèo lên cây, rồi chết trong tư thế ngoạm chặt lá. Hành động cuối cùng của kiến trước khi bị nấm hút năng lượng để phát triển quả và phát tán bào tử xuống những con kiến khác. Hãng tin Yahoo News cho biết đây là một chiến lược sinh tồn đáng kinh ngạc trong tự nhiên và có thể giúp kiểm soát số lượng kiến trong môi trường bản địa. Đây là lần đầu tiên loại nấm này được ghi nhận ký sinh lên loài kiến và các nhà khoa học đang lên kế hoạch nghiên cứu thêm về tác động của nó đến hệ sinh thái địa phương. Thị trường nhà ở ngày càng khó tiếp cận tại Úc đã ghi nhận một cột mốc mới khi thành phố Adelaide lần đầu tiên đạt mức giá nhà trung bình 1 triệu đô la. Theo báo cáo quý 1 năm nay từ trang web Domain, giá nhà trung bình tại Adelaide đã tăng thêm 11.000 đô la trong 3 tháng đầu năm, đạt mức 1 triệu 202 đô la. Trong khi đó, giá nhà tại Sydney và Perth cũng lập kỷ lục mới, với giá nhà ở Sydney đạt mức 1,692 triệu đô la, còn Perth lên 917.000 đô la, được dự báo sẽ vượt mốc 1 triệu đô la vào cuối năm nay. Hãng tin SBS cho biết, trên cả nước, giá nhà trung bình tại các thành phố thủ phủ hiện đã chạm mốc 1 triệu 179.000 đô la. Trong vòng 10 năm qua, giá nhà tại Adelaide tăng 110%. Thành phố này chỉ đứng sau Hobart, nơi giá nhà đã tăng 111%, và xếp ngang với Brisbane tăng 108% trong cùng kỳ. Dù giá nhà vẫn tăng, các chuyên gia thuộc trang web Domain nhận định tốc độ tăng giá nhà đã chậm lại và hiện đang ở mức thấp nhất trong 2 năm qua. Chính quyền lao động bang Victoria vừa công bố chương trình học bổng nghiên cứu ung thư mới trị giá hơn 41 triệu đô la nhằm hỗ trợ thế hệ nhà nghiên cứu tiếp theo trong cuộc chiến hướng tới tiểu bang Victoria không còn bệnh ung thư. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas mới đây cho biết, chương trình học bổng nghiên cứu ung thư Victoria sẽ được triển khai trong 4 năm với sự phối hợp của Hội đồng ung thư Victoria. Chương trình sẽ hợp nhất các khoản tài trợ hiện tại thành một hệ thống thống nhất, giúp tăng năng lực của đội ngũ nghiên cứu và đẩy nhanh tiến độ phát triển các phương pháp điều trị và chẩn đoán mới. Chương trình sẽ hỗ trợ đến 24 nhà nghiên cứu ung thư mới vào nghề và 40 nhà nghiên cứu sau tiến sĩ ở giai đoạn giữa sự nghiệp, với mức tài trợ lên đến 450.000 đô la trong 3 năm hoặc 700.000 đô la trong 4 năm. Chương trình học bổng này là một phần trong kế hoạch ung thư Victoria giai đoạn 2024-2028, được công bố vào tháng 9 năm ngoái, với mục tiêu nâng cao tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau khi bị ung thư, giảm một nửa các ca ung thư có thể phòng tránh và mở rộng thử nghiệm lâm sàng đến các vùng hẻo lánh. Tính đến nay, chính quyền bang đã đầu tư hơn 400 triệu đô la để hỗ trợ người dân điều trị bệnh ung thư. Chính quyền lao động đang tiếp tục mở rộng chương trình mẫu giáo miễn phí trên toàn bang, công bố thêm các trường mẫu giáo mới và tăng số giờ học không tốn phí cho trẻ, giúp các gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí giáo dục. Theo hãng tin Reuters, 3 trường mẫu giáo mới sẽ được xây dựng trong khuôn viên của trường Savile Grammar School, Willow Grove Grammar School và Rochester Secondary College. Chính quyền bang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2027 sẽ nâng tổng số trường mẫu giáo bên trong các trường tiểu học lên 13 trường và cung cấp hơn 1.900 suất học mới. Từ năm 2026, chương trình giờ học tăng cường cho trẻ 4 tuổi sẽ mở rộng ra 12 khu vực chính quyền địa phương, mang đến tối đa 20 giờ học miễn phí mỗi tuần cho khoảng 3.000 trẻ em tại 130 cơ sở. Đồng thời, hơn 5.000 trẻ thuộc nhóm ưu tiên sẽ được nhận tới 25 giờ học miễn phí mỗi tuần, bất kể nơi cư trú. Kể từ khi chương trình mẫu giáo miễn phí bắt đầu vào năm 2023, hơn 145.000 trẻ em và gia đình đã tiết kiệm đến 2.600 đô la mỗi năm trên mỗi trẻ, với tổng số tiền tiết kiệm lên tới 630 triệu đô la. Và dự kiến 350 triệu đô la sẽ được tiết kiệm thêm trong năm nay.
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử, do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300 720 152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời, chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Bạn có thể nghĩ rằng thay thế một nắp bảo vệ PTO lỏng lẻo, hư hỏng hoặc bị gãy là việc phiền phức và không đáng làm. Nhưng bạn có biết rằng hầu hết các vụ tử vong tại nông trại đều liên quan đến phương tiện và thiết bị nông nghiệp không? Thay nắp PTO bị hư hỏng trên máy móc của bạn là một việc nhỏ, nhưng có thể giúp bạn hoặc công nhân của bạn trở về nhà an toàn với gia đình. Tai nạn không chừa ai cho đến khi chính bạn là nạn nhân. Hãy hiểu rõ trách nhiệm của mình tại nông trại. Truy cập whatsapp.vid.gov.au/safety-gear.farm.
Cuộc bầu cử liên bang này, quý vị cần phải điền hai tờ phiếu bầu. Một tờ nhỏ, màu xanh lục để bầu hạ viện, và một tờ lớn, màu trắng để bầu thượng viện. Xin quý vị điền mỗi lá phiếu cho đúng, để lá phiếu bầu của quý vị được tính. Tại điểm bỏ phiếu, quý vị có thể nhờ một người bạn, người thân hay nhân viên bầu cử giúp đỡ. Nếu có sai sót, quý vị có thể xin một lá phiếu bầu khác. Thông tin thêm có tại trang mạng aec.gov.au hoặc bằng cách gọi cho số 1300 720 152. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông 25 tuổi, không có nơi cư trú cố định, đã bị buộc tội sau một vụ trộm xe và tông người rồi bỏ trốn xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 4, bên ngoài một bệnh viện ở vùng Berwick. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bị buộc tội nhiều tội danh, bao gồm trộm xe, lái xe nguy hiểm gây thương tích nặng cho người khác, lái xe khi không có giấy phép lái xe, hành động liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác và không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa hôm đó, khi một phụ nữ 66 tuổi đang cùng chồng bước xuống từ chiếc Ford của họ đang đậu trước lối vào bệnh viện trên đường Kangan Road. Nghi phạm được cho là đã nhảy lên xe của nạn nhân và lái xe bỏ đi. Hắn còn tông vào người phụ nữ khi bà cố gắng ngăn cản. Nạn nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện khác. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm vào chiều cùng ngày và tìm được chiếc xe của nạn nhân. Thủ phạm đã bị tạm giam và ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Dandenong vào chiều ngày 24 tháng 4. Một người phụ nữ đã bị một con chó dingo cắn tại địa điểm du lịch nổi tiếng của bang Queensland. Theo đó, 5 con chó dingo đã tiếp cận người phụ nữ tại khu cắm trại Wynnum trên đảo Kalgoorlie, ngoài khơi bờ biển đông nam bang Queensland vào khoảng 10 giờ rưỡi trưa thứ năm tuần trước. Người phụ nữ này đã đi bộ từ khu cắm trại ra biển. Một con chó dingo được gắn thẻ trong đàn đã lao vào cô và cắn vào tay khiến cô bị thương ở ngón giữa. Các nhân viên y tế của dịch vụ cứu thương bang Queensland đã điều trị cho người phụ nữ trên đảo Kalgoorlie và khuyên cô nên đi khám bác sĩ. Để đảm bảo an toàn khi tham quan ở Kalgoorlie, du khách cần phải ở gần trẻ em, thanh thiếu niên, đi bộ theo nhóm, mang theo gậy, không được cho chó dingo ăn và cắm trại ở những khu vực có hàng rào nếu có thể. Một người đi bộ bị xe hơi tông trúng ở bang New South Wales đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu trong bệnh viện. Người đàn ông 41 tuổi bị tông trúng khi đang đi bộ dọc theo đường Modern Street ở Tari vào tối ngày 22 tháng 4. Người đàn ông được điều trị tại hiện trường vì bị nhiều vết thương trước khi được đưa đến bệnh viện bằng máy bay với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 24 tháng 4. Người điều khiển xe gây tai nạn là nam giới 58 tuổi, đã bị đưa đi xét nghiệm bắt buộc. Các cuộc điều tra về hoàn cảnh xảy ra vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành và cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với cảnh sát. Giới chức Úc đang bị chỉ trích sau vụ tiêu hủy hàng trăm con gấu koala ở bang Victoria. Theo đó, khoảng 700 con gấu koala đã bị bắn tỉa từ trực thăng ở công viên quốc gia Bundaberg. Đây là hành động an tử sau vụ cháy rừng tàn khốc đã thiêu rụi hơn 2.000 hecta môi trường sinh sống của chúng. Các nhà hoạt động bày tỏ lo ngại rằng các bác sĩ thú y và lính bắn tỉa đã đưa ra quyết định từ khoảng cách lên tới 30 mét, làm tăng nguy cơ giết nhầm những con gấu tuổi khỏe mạnh, bao gồm những con gấu mẹ vẫn đang chăm sóc con của chúng. Một tổ chức bảo vệ động vật bày tỏ lo ngại rằng những chú gấu tuổi koala con dễ bị tổn thương, có khả năng bị bỏ lại và chết vì đói. Tuy nhiên, chính quyền khu vực đã bảo vệ quyết định tiến hành tiêu hủy gấu tuổi từ trực thăng tại công viên quốc gia này, viện dẫn các đánh giá của các chuyên gia và lời khuyên của bác sĩ thú y. Một người đi bộ đã tử vong sau khi đang đi bộ ở phía bắc Victoria vào đêm ngày 24 tháng 4. Người đàn ông này bị một chiếc xe hơi tông trúng trên đường Wyndham Street ở Shepparton, cách biên giới bang New South Wales khoảng 1 giờ lái xe về phía nam vào khoảng 11 giờ tối hôm đó. Cảnh sát Victoria cho biết người đàn ông vẫn chưa được xác định danh tính chính thức đã tử vong tại hiện trường. Tài xế cũng là nam giới đã dừng lại tại hiện trường để cung cấp lời khai cho cảnh sát. Cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành và bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Người đi bộ này là người thứ 91 tử vong trên các tuyến đường của tiểu bang trong năm nay cho đến nay. Một người phụ nữ đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục cư dân tại cơ sở chăm sóc người cao niên nơi cô làm việc. Người phụ nữ 46 tuổi này sẽ phải ra hầu tòa tại bang New South Wales sau cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng tình dục đối với cư dân tại nhà dưỡng lão ở Grassmere thuộc khu vực Macarthur của Sydney. Các điều tra viên đã phát hiện ra video mô tả cảnh lạm dụng đối với bệnh nhân cao tuổi khi họ tịch thu điện thoại của người này. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ này đã chia sẻ điện thoại với bạn đời của mình. Các vụ tấn công bị cáo buộc đối với 5 người đàn ông và 2 người phụ nữ đã xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. Những bản ghi về hành vi giao cấu với động vật cũng được tìm thấy trên thiết bị của người phụ nữ này. Cảnh sát đã buộc tội người phụ nữ 46 tuổi này về một loạt các tội danh, bao gồm tấn công tình dục nghiêm trọng, ghi lại hình ảnh riêng tư mà không được sự đồng ý và sở hữu tài liệu về hành vi giao cấu với động vật.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và Liên bang. Mã RTO 3077.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Hampton Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 25 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.641 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 25 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.842 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, có thể có dông bão, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy và chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 19 độ.